Trong Phật Pháp nói được rất hay: muốn biết nhân đời trước, đời này ta đã thọ nhận. Quả báo mà ngay đời này ta đã thọ nhận chính là cái nhân đời trước đã tạo. Muốn biết quả đời sau thì đời này ta tạo gì? Nếu bạn muốn hưởng quả báo của đời sau thì chính là những gì ngay đời này đã tạo nên. Đây chẳng phải nói rõ quả báo thông ba đời hay sao? Phú quý ngay đời này hưởng thụ quyết không phải là ngay đời này tạo ác mà được. Trong mạng có được, ngay đời này mượn nhờ thế lực giàu sang ức hiếp người, làm càn làm quấy. Bạn ngay đời này hưởng hết phú quý rồi, đến đời sau đi đến nơi nào? Đầu thai làm heo là sự thật. Bạn xem qua trong văn sao, đại sư Ấn Quang đã viết Tào Tháo vậy mà được sao? Tào Tháo cũng đi đầu thai làm heo. Đại sư Ấn Quang viết cái này, các vị xem thấy rồi. Đây là việc của đầu năm dân quốc. Có người giết heo, heo sau khi giết xong, mổ nội tạng của heo ra. Trên gan của heo có hai chữ Tào Tháo. Cho nên mọi người biết được con heo đó là do Tào Tháo đầu thai. Tào Tháo cách với chúng ta hiện nay hơn 1000 năm, vẫn còn làm heo. Ông đã biến làm heo bao nhiêu lần rồi, chúng ta không thể biết được. Nhân quả báo ứng rõ ràng như vậy, chân tướng sự thật là như vậy. Không phải đùa với bạn, không phải giả mượn loại phương thức này khuyên bạn làm thiện. Nếu chúng ta có cách nghĩ như vậy, hoàn toàn sai rồi. Thánh hiền của thế xuất thế gian, giống như trên Kinh Kim Cang đã nói là chân ngữ giả. Lời của Ngài nói tuyệt đối không có một lời giả dối. Thật ngữ giả tuyệt đối không phải là lời hư ngụy. Như ngữ là hoàn toàn giống như sự thật, không tăng không giảm. Nói với bạn là lời chân thật. Bạn nghe rồi hoài nghi không tin tưởng là bạn chính mình không có thiện căn, không có phước báo. Gặp người sáng suốt chỉ đường cho bạn, bạn không tin tưởng, không tiếp nhận. Đây chính là ngu si. Mà chỗ này nói ngu si đến cùng tột. Ý nghĩa của câu thứ hai chính là nói bạn có tiền tài. Bạn có tiền tài làm thế nào đạt được thân tâm yên ổn? Nhất định phải hiểu được tiết kiệm. Phật còn dạy chúng ta phải hiểu được bố thí. Không chỉ là tiết kiệm thôi, phải hiểu được bố thí, phải hiểu được giúp người khác. Bạn liền được an ổn. Bạn chính mình tiết kiệm, không biết được bố thí, vẫn là không thể an toàn. Cường đạo trộm cắp đem cái mục tiêu hướng về nhà của bạn. Trong nhà của bạn có tiền, bạn phải có thể thường hay bố thí, giúp đỡ người thân cận nghèo khổ. Bạn liền có thể an ổn mà ngủ ngon. Cường đạo trộm cắp muốn đến, bà con hàng xóm của bạn sẽ bảo hộ cho bạn, họ sẽ chăm sóc. Bạn có ân huệ đối với họ, bạn phát tài họ cũng được nhờ. Mong muốn bạn phát tài được càng nhiều càng tốt. Nếu như bạn giàu có mà bất nhân, tuy là tiết kiệm, không chịu giúp người khác, khi cường đạo trộm cắp muốn nghe ngóng, họ liền sẽ chỉ đường cho họ ăn trộm. Khi nhà của bạn bị quả quạng, họ đứng ngoài nhìn, trái thật tốt nên trái đi. Đây là thường tình của người. Cho nên làm thế nào mới có thể đạt được thân tâm an ổn, tận tâm tận lực giúp đỡ người khác? Giúp người chắc chắn là giúp mình. Phải hiểu cái đạo lý này.
Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.